As a youth, I visited...
Khi còn nhỏ, tôi đã đi thăm viếng Hội chợ Thế giới năm 1964 ở thành phố New York. Một trong những điểm ngưỡng ở ưa thích của tôi là gian hàng ở giáo hội các thánh hữu ngày sau. Lần đầu tiên ở đó, tôi đã xem cuốn phim Con người tìm kiếm hạnh phúc. Cuốn phim đó mô tả kế hoạch cứu rỗi do anh cả Richard L. Evans Twigman. Đã có một ảnh hưởng quan trọng đối với nhiều người khác tham quan kể cả tôi. Anh cả Evans nói điều này trong số nhiều điều khác. Cuộc sống mang đến cho các anh chị em hai món quà quý báu, một là thời gian và cái kia là sự tự do lựa chọn, tự do làm với thời gian của mình như mình muốn. Các anh chị em được tự do trao đổi thời gian đã được định trước cho những điều ly kỳ. Các anh chị em có thể trao đổi thời gian của mình cho những ước muốn thấp kém. Các anh chị em có thể đầu tư thời gian của mình vào thói tham lam. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút của cuộc sống trọn thể của các anh chị em vào một lúc nào đó cần phải được báo cáo giải thế. Và chính là trong cuộc sống này mà các anh chị em bước đi bằng đức tin và tự chứng tỏ là có thể chọn điều tốt hơn là điều xấu, điều đúng hơn là điều sai, hạnh phúc lâu dài hơn là chỉ vui chơi. Và phần thưởng vĩnh cửu của các anh chị em sẽ tùy theo điều mình lựa chọn. Một vị tiên tri của Thượng Đế đã nói, loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Một niềm vui cũng có cuộc sống trọn vẹn, một cuộc sống phục vụ tận tụy. Yêu thương và hòa thuận trong nhà cũng như kết quả của việc lao động lương thiện, việc chấp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, của những đòi hỏi và lệnh truyền của điều đó. Chỉ có trong những điều này mà các anh chị em mới tìm ra được chân hạnh phúc. Hạnh phúc không phải tàn với ánh sáng, tiếng nhạc và đám đông. Những lời nói này bày tỏ sự thật rằng cuộc sống của chúng ta trên thế gian là một sự quản lý thời gian và những sự lựa chọn do Đấng sáng tạo của chúng ta ban cho. Từ quản lý nhắc nhở đến luật dân hiến của Chúa, mà có một vai trò kinh tế, nhưng hơn thế nữa là việc áp dụng luật thượng thiên vào cuộc sống hiện tại. Dân hiến là biệt riêng hoặc cung hiến một điều gì thiêng liêng, tận tụy cho các mục đích thiêng liêng. Thành công thật sự trong cuộc sống này đến từ việc dân hiến cuộc sống của chúng ta. Đó là thời gian và những sự lựa chọn của chúng ta cho các mục đích của Thượng Đế. Khi làm như vậy, chúng ta để cho Ngài nhân chúng ta lên trên vận mệnh cao quý nhất của mình. Tôi muốn cùng với các anh chị em cân nhắc năm yếu tố của một cuộc sống dân hiến. Sự thanh khiết, làm việc, tôn trọng thể xác của mình, phục vụ và liêm khiết. Như Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy cuộc sống dân hiến là một cuộc sống thanh khiết. Trong khi Chúa Giêsu là Đấng duy nhất có cuộc sống vô tội, nhưng những người nào đến với Ngài cùng kèm lấy ác của Ngài đều có quyền thỉnh cầu ân điển của Ngài, là ân điển sẽ làm cho họ giống như Ngài, vô tội và không tỉ vết. Với tình yêu thương sâu xa, Chúa khuyến khích chúng ta trong những lời này, hãy hối cải, hỡi các nơi, ở các nơi tận cùng của trời đất, hãy đến cùng ta và chịu phép báp tem trong nhà anh ta. Lo hậu các ngươi có thể được thanh hóa nhờ, chịu nhận được thánh linh, để các ngươi có thể đứng không tỉ vết trước mặt ta vào ngày sau cùng. Do đó, sự dân hiến có nghĩa là hối cải, cần phải từ bỏ tình bưng bỉnh, nổi loạn và sự hợp lý hóa, và thay vào đó là sự tuân phục, ước muốn sửa đổi và chấp nhận tất cả những điều Chúa có thể đòi hỏi. Đây là điều mà vua Benjamin gọi là từ bỏ con người thiên nhiên, chịu theo những sự quyến rũ của Đức Thánh Linh và trở thành một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa. Một người như thế được hứa sẽ có được Đức Thánh Linh hiện diện lâu dài, một lời hứa được ghi nhớ và tái lập mỗi lần một linh hồn hối cải dự phần thiệt thánh. Có lần anh cả B.H. Roberts bày tỏ đến trình đó bằng những lời này: người nào bước đi như vậy trong ánh sáng, sự thông sáng và quyền năng của Thượng Đế, thì cuối cùng sẽ làm cho những thuộc tính đó thành của riêng mình. Kết lại, những ánh nắng rực rỡ đó thành một sự chuỗi thiêng liêng tự liên kết vĩnh viễn với Thượng Đế và Thượng Đế với người ấy. Đây là phần tâm tác những lời của Đấng Mê-si: như Cha ở trong con và con ở trong Cha, tức là thành quả lớn lao nhất mà con người có thể đạt được. Một cuộc đời dâng hiến là một cuộc đời lão nhỏ. Bắt đầu từ thời thơ ấu của Ngài, Chúa Giêsu đã làm việc với Cha Ngài. Chính Thượng Đế đã được vinh hiển bởi việc làm của Ngài để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu của con cái của Ngài. Chúng ta mong muốn tham dự với Ngài trong việc làm của Ngài. Và khi làm như vậy, chúng ta phải ghi nhận rằng tất cả những việc làm lương thiện là việc làm của Thượng Đế. Trong những lời của Thomas Carlyle, tất cả việc làm chân chính đều là thiên linh. Cho dù đó chỉ là công việc lao động, chân tay, lương thiện, thì cũng có một điều gì thiên linh. Bất cứ công việc lao động nào trên khắp thế gian đều dẫn đến thiên thượng và được tưởng thưởng trên thiên thượng. Thượng Đế đã hoạch định rằng kinh nghiệm trưởng thể này phải hầu như đòi hỏi nỗ lực liên tục. Tôi nhớ lại lời nói giản dị của tiên tri Joseph Smith. Nhờ làm việc liên tục nên chúng tôi đã có được một mực sống dễ chịu. Qua sự làm việc chúng ta hỗ trợ và làm phong phú cuộc sống. Sự làm việc cho chúng ta có thể sống qua khỏi những nỗi thất vọng và tham cảm của kinh nghiệm trọng thể. Sự làm việc xây đắp và cải tiến cá tính tạo ra vẻ đẹp đẽ cũng là công cụ phục vụ của chúng ta cho lẫn nhau và cho Thượng Đế. Một cuộc sống dâng hiến thì dễ việc làm. Đôi khi lập đi lập lại, đôi khi khiêm nhường, đôi khi không được đánh giá cao, nhưng luôn luôn và là việc làm để cải tiến sáng tạo và duy trì, thiếu tiểu, hỗ trợ, nâng cao, phục sự cao cá những điều cao quý hơn. Vì đã đưa ra lời cá tưởng về lao động, tôi cũng cần phải thêm vào một lời tiểu tế cho vui. Cũng giống như công việc vất vả lương thiện mang đến sự nghỉ ngơi tuyệt diệu, thì sự giải trí lành mạnh cũng là bạn bè và người bạn làm về kinh định. Âm nhạc, văn chương, nghệ thuật, khiêu vũ, kịch nghệ, thể thao, tất cả đều có thể cung ứng thiếu giải trí để làm phong phú cuộc sống của một người và sau đó hiện nhân cuộc sống đó. Nhưng đa số thiếu giải trí ngày nay đều tồi tệ, thấp kém, hung bạo, làm tệ liệt, tâm trí và hoang phí thời gian và mất bất đạo thôi. Vì mai thai, tôi khi phải cố gắng nhiều để tìm ra được thiếu giải trí lành mạnh. Khi thiếu giải trí thay đổi từ đức hạnh đến tội lỗi thì nó trở thành điều phá hoại cuộc sống dân hiến. Vậy nên hãy thân trọng để các người không xét đoán lầm rằng những điều ta ác là do Thượng Đế. Một cuộc đời dân hiến tôn trọng ân tứ không thể so sánh được của thể xác một người. Một sự sáng tạo thiên linh theo chính hình ảnh của Thượng Đế. Một mục đích thiết yếu của kinh nghiệm trưởng thể là mỗi linh hồn nhận được một thể xác như vậy và học cách sử dụng quyền tự quyết về mặt đạo đức trong một thể xác. Một thể xác cũng cần thiết cho sự tôn cao mà chỉ đến từ việc kết hợp trọn vẹn thể xác và linh hồn. Trong thế giới ngày nay, một số người sẽ chết non, một số thân thể sẽ bị tật nguyền, dị dạng hoặc thích hợp vừa đủ để duy trì mạng sống. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ đủ lâu đối với mỗi linh hồn và mỗi thể xác sẽ hội đủ điều kiện để được phục sinh. Những người nào tin rằng thân thể của chúng ta chỉ là kết quả của tiến hóa thì sẽ cảm thấy không có trách nhiệm giải trình với Thượng Đế hoặc với bất cứ người nào khác về điều họ làm với thân thể của họ. Tuy nhiên, chúng ta là những người làm chứng về tính xác thực trọn đời hơn của tiền nhân thế, trần thế và cuộc sống vĩnh cửu. Không phải công nhận rằng chúng ta có bổn phận đối với Thượng Đế liên quan đến thành quả hoàn thiện này về sự sáng tạo thể xác của Ngài. Phật nói rằng anh em hát chẳng biết rằng thân thể mình là đền thể của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao. Khi nhận ra những lễ thật này và sự hướng dẫn của Chủ tịch Monson trong đại hội chuyên môn vừa qua, chúng ta chắc chắn không làm mất vẻ đẹp của thân thể mình như với hình xăm, hoặc làm suy yếu thân thể mình với ma túy, hay làm ô uế thân thể mình như việc gian dâm, ngoại tình, hay tính không đoan trang. Vì đó là công cụ của linh hồn mình, nên chúng ta cần phải hết sức chăm sóc thân thể này. Chúng ta cần phải dâng hiến tất cả khả năng của mình để phục vụ và xúc tiến công việc của Đấng Kitô. Phaolô nói, phải hỏi Anam tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời quen Anam dâng thân thể mình làm của lễ xong và thánh đập lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phá lễ của các Anam. Chúa cho thấy rằng một cuộc đời dâng hiến là một cuộc đời phục vụ như giờ trước khi nỗi thống khổ của sự chuộc tội của Ngài bắt đầu. Chúa đã khiêm nhường rửa chân các môn đồ của Ngài và phán cùng họ rằng: Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn trên nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, để ta chẳng vấn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng vấn hơn kẻ sai mình. Những người nào âm thầm và ân cần đi làm điều thiện thì đều là tấm gương dâng hiến. Không một ai trong thời kỳ chúng ta đã kết hợp chặt chẽ đặc điểm này vào cuộc sống hàng ngày như Chủ tịch Thomas Asmussen. Ông đã phát triển khả năng biết lắng nghe để có thể nhận thức được ngay cả lời thì thầm nhỏ nhẹ nhất của Thánh Linh báo cho biết nhu cầu của một người nào đó mà ông có thể tìm đến giúp đỡ. Ông thường đáp ứng bằng những hành động giản dị mà xác nhận tình yêu thương và sự chú ý Thánh Linh. Nhưng Chủ tịch Monson luôn luôn đáp ứng. Tôi thấy trong cuộc sống của ông bà nội tôi, Alexander DeWitt và Louise Vickery Christopherson, một tấm gương như vậy về sự dâng hiến. Ông nội tôi là một người mạnh khỏe và sáng lông, cựu rất giỏi trong thời kỳ trước khi có mai các bằng điện. Ông giỏi đến nỗi ông nói rằng trong một ngày tôi sáng lông 287 con cựu và đáng lẽ có thể sáng lông cho 300 con, nhưng chúng tôi không còn con cựu nữa. Trong năm 1919, ông đã sáng lông cho 2.000 con cựu, kiếm được khoảng $2,000. Số tiền đó đáng lẽ dùng để nới rộng nông trại của ông và nâng cấp căn nhà của ông. Nhưng rồi một sự kêu gọi phục vụ truyền giáo đến từ các anh em thẩm quyền chưa mừng và với sự ủng hộ hoàn toàn của Louis, ông đã chấp nhận. Ông để lại vợ mình và ba người con gái với số tiền sáng long cựu. Khi ông vui mừng trở về 2 năm sau, ông nhận xét số tiền nhà nhiệm của chúng tôi đã nuôi sống chúng tôi trong suốt 2 năm và chúng tôi còn lại $29. Một cuộc đời dâng hiến là một cuộc đời liêm chính. Chúng ta thấy điều đó nơi cặp vợ chồng biết tôn trọng những lời thề ước hôn nhân với lòng trung thủy trọn vẹn. Chúng ta thấy điều đó nơi các bậc cha mẹ đã trở thấy ưu tiên số một là nuôi dưỡng hôn nhân của họ và đảm bảo sự an lạc về mặt vật chất lẫn thuộc linh của con cái họ. Cách đây nhiều năm, tôi có quen biết với 2 gia đình đang giải thể sự nghiệp thương mại của họ. 2 chủ nhân là bạn và tín hữu của cùng một giáo đoàn Kitô hữu đã thành lập công ty này nhiều năm trước đây. Họ có một mối quan hệ gần gũi với nhau, nhưng khi họ lớn tuổi hơn và thế hệ kế tiếp bắt đầu dự phần vào việc kinh doanh thì xảy ra xung đột. Cuối cùng, cả đôi bên đều quyết định rằng việc chia ra tài sản và tách ra riêng là tốt nhất. Một trong 2 người cộng sự đầu tiên nghĩ ra một kế hoạch cùng với các luật sư của mình để bảo đảm một lợi thế tài chính. Đáng kể trong việc giải thể công ty do người cộng sự kia và các con trai của người ấy trả tiền phí tổn. Trong một buổi họp của đôi bên, một trong số mấy người con trai đã than phiền về các xử lý không công bằng và viện dẫn nhà nhiều cùng nhìn tên Kitô hữu của người cộng sự đầu tiên. Người này nói, anh biết điều nào không đúng, làm thế nào anh có thể lợi dụng một người theo cách này, tức là một người anh em trong cùng giáo hội. Luật sư của người cộng sự đầu tiên trả lời, thôi cũng ra đi, làm thế nào mà anh nghe thơ như vậy được. Tên liêm chính không phải là nghe thơ. Thì có nghĩa là chúng ta không chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế. Tân cứ rõi phán, cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá, và sau khi ta đã bị treo trên thập tự giá để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, ngõ hậu cho một khi ta đã bị loài người nhấc lên như thế nào thì loài người cũng sẽ được Đức Chúa Cha nhấc lên thể ấy. Một người sống một cuộc sống dâng hiến không tìm cách lợi dụng một người khác. Lời quả trách nghiêm khắc của Đấng Cứu Rỗi là nhằm vào những người đạo đức giả. Tên đạo đức giả có sức hủy diệt khủng khiếp, không những đối với những người có tin đó mà còn đối với tất cả những người nhìn thấy hoặc biết về tư cách của người này, tức là trẻ em. Một cuộc đời dâng hiến là một điều trông đẹp. Sức mạnh và sự yên tĩnh của cuộc sống như vậy sẽ làm cho họ giống như một cây xây trái được trồng trên đất tốt lành, bên dòng suối trong và kết được nhiều trái quý. Ảnh hưởng của một người nam hoặc một người nữ biết dâng hiến có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với những người khác, nhất là những người gần gũi về thân thiết nhất của họ. Sự dâng hiến của nhiều người đã qua đời và những người khác đang sống ở giữa chúng ta đã giúp lập nền móng cho hạnh phúc của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta tự dâng hiến với tư cách là các con trai và các con gái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy, để chúng ta có hy vọng ấy trong tâm nhãn của Chúa Giêsu Kitô. Amen.